Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Đức Kitô, Đấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết nhân danh cuộc xuất hiện của chính Người và vương quốc của Người. Con hãy rao giảng lời phúc âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi. Hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn. Bởi vì sẽ có một thời, bấy giờ người ta không chịu nghe theo giáo lý lành mạnh nữa, nhưng theo tình tư dục, họ đã thu thập cho mình thật nhiều thầy. Tai họ ngứa ngáy và họ ngoảnh tai đi, cho khỏi nghe chân lý, để quay về với những chuyện hoang đường. Phần con, hãy thận trọng trong hết mọi vấn đề. Hãy can trường chịu đau khổ. Hãy làm phận sự người rao giảng phúc âm. Hãy lo chu toàn bổn phận phục vụ của con. Hãy sống tiết độ. Phần cha, cha đã già yếu. Giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy. Nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trong đời người xuất hiện. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hàng năm, cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết. Tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàn mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau 3 ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng, con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng, mà tại sao cha mẹ tìm con? cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ, người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là lễ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, vì Mẹ Maria yêu Chúa Giêsu trên hết mọi sự, trên tất cả những người trên trần thế này, không ai yêu Chúa Giêsu như Mẹ Maria. Và từ khi thưa xin vâng thì mẹ đã chấp nhận những cái đau khổ của con mình. Mẹ biết trước tất cả mọi cái phải gặp gian nan thử thách, và ngay từ khi mẹ thưa xin vâng thì mẹ biết trả lời sao đây với Thánh Giuse, là người đã đính hôn với mình. Và khi sinh ra Chúa Giêsu thì lại sinh ra trong hang bò lừa. Sinh ra chưa được bao lâu lại phải chạy trốn sang bên Ai Cập, rồi phải chứng kiến con của mình bị người ta hành xử cho tới chết trên thập giá như là một tội phạm ghê gớm nhất. Cho nên một người mẹ với tất cả cái tình yêu trọn vẹn cho Chúa Giêsu thì mẹ đau đớn biết chừng nào. Thà rằng mẹ chịu những cái đau khổ của Chúa Giêsu còn dễ chịu hơn là mẹ chứng kiến mà mẹ không làm gì được cho Chúa Giêsu. Vì vậy, giáo hội đã đặc biệt tôn kính trái tim vẹn sạch của mẹ, và Chúa đã có kế hoạch để con một của Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta. Có một người mẹ như bao nhiêu người khác thì Chúa đã sắp sẵn một người mẹ thánh thiện, vô nhiễm nguyên tội, chỉ có yêu mến Chúa, và như vậy mẹ cụ thể là dành trọn vẹn trái tim của mẹ cho Chúa Giêsu. Nhưng mà người ta cũng đến thế kỷ thứ 12 mới thấy được cái việc tôn sùng trái tim Đức Mẹ từ những sử gia như Thánh Anselmo, Thánh Bernard Clairvaux, và những vị thánh này đã viết tài tình về việc tôn sùng thánh thiện, về trái tim vẹn sạch mẹ. Thánh Bernardine thành Siena cũng đã có lòng sùng kính đặc biệt về trái tim của mẹ. Và Thánh John Earth năm 1601 tới 1680 có nhiều bài viết khơi lên cái lòng sùng kính trái tim vẹn sạch của mẹ. Và trước hai thập niên thì việc phụng vụ vinh danh trái tim rất thánh Chúa Giêsu đã bắt đầu ở trong giáo hội. Thì ngày 8 tháng 2 trong khoảng năm 1643 thì bắt đầu có cái việc kính nhớ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, sau khi có cái phong trào tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các việc tôn sùng trái tim Mẹ Maria, đặc biệt là qua cái ảnh đeo của Catherine Labouré khi Đức Mẹ hiện ra ở tại Pháp năm 1830 tại đường Rue du Bac, thì trên ảnh vẫy đó chúng ta thấy có hai trái tim Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ có lưỡi đồng đâm thâu qua, như lời của tiên tri Simeon đã từng nói khi Đức Mẹ dâng tiếng Chúa Giêsu ở trong đền thờ: một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Và mẹ đã cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu. Và trên cái ảnh vẫy mà ngày nay chúng ta tôn kính ở tại đường Rue du Bac này là ảnh Đức Mẹ ban ơn lành. Ở trên đó có ghi câu: lạy trái tim vẹn sạch mẹ, xin cầu cho chúng con chạy đến cùng mẹ. Cho nên bắt đầu cái việc tôn sùng trái tim của mẹ nó được rõ ràng hơn. Và đặc biệt là khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 tháng 7, thì mẹ đã nói với ba trẻ để cứu những người tội lỗi, Thiên Chúa ước ao thiết lập cái việc sùng kính trái tim vô nhiễm của mẹ. Mẹ đã bắt đầu có cái yêu cầu tôn sùng trái tim của mẹ. Thứ nhất là ăn năn hối cải. Sau khi ăn năn hối cải thì tôn sùng trái tim của mẹ, để trong trái tim của mẹ yêu mến Chúa Giêsu trên hết mọi sự. Và thứ ba là lần chuỗi mân côi. Cho nên Đức Mẹ Fatima là Đức Mẹ mân côi, và mẹ cũng đòi việc sùng kính trái tim vô nhiễm của mẹ để đền những cái tội con người xúc phạm đến Chúa. Và năm 1942, kỷ niệm 25 năm biến cố Đức Mẹ hiện ra Fatima, Đức Thánh Cha Pio XII đã dâng thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ. Cũng vào năm ấy, Ngài đã chọn mừng lễ này vào ngày 22 tháng 8, một tuần sau lễ Đức Mẹ hồn xác về trời. Và sau công đồng Vatican II, thì lễ này được mừng sau lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tức là Thánh Tâm Chúa Giêsu mừng vào thứ sáu sau lễ mình máu Thánh Chúa, thì ngày thứ bảy đó là lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Vì vậy, chúng ta hôm nay cùng toàn thể giáo hội tôn kính mẹ Maria với trái tim vẹn sạch của mẹ. Trái tim là chỉ về tình yêu, như Chúa Giêsu đã tỏ lộ cho bà Thánh Margarita Alacoque, một trái tim được đặt ra bên ngoài. Và ở đây, ngoài trái tim bị quấn cái vòng gai chịu đau khổ, thì mẹ lại có một cái lưỡi đồng đâm thâu qua. Vì mẹ yêu thương con cái của mình, nhưng mà con cái cũng chỉ hờ hững trước tình yêu mẫu tử của mẹ. Mẹ đã nhận lãnh cái trách nhiệm dưới chân thập giá khi Chúa Giêsu trối Thánh Gioan lại cho mẹ. Này là con của mẹ, này là mẹ của con. Và từ giờ đó, Thánh Gioan đã đón Đức Mẹ về, và Đức Mẹ đã ở với Thánh Gioan cho tới cuối cuộc đời. Thì trong thời gian đó, Chúa Giêsu đã về trời, thì mẹ đã lo cho các tông đồ, như một người mẹ lo cho đàn con vậy. Từ việc giúp cho các tông đồ phải soạn thảo kinh tiên kính của các tông đồ, để không có bị mai một cái niềm tin hoặc là bao nhiêu cái rao giảng có thể nó thiếu sót. Và mẹ đã chuẩn bị để các tông đồ có kinh tiên kính với 12 điều phải tin. Rồi mẹ lo cho các tông đồ từng việc một để các ngài ra đi loan báo tin mừng của Chúa. Rồi suốt dòng lịch sử của nhân loại, mẹ hiện ra rất là nhiều nơi. Mẹ quan tâm đến từng người con, và đặc biệt trong mấy thế kỷ vừa qua. Biết bao nhiêu những biến cố nó ảnh hưởng tới đức tin của con người, mẹ đã đến rất nhiều nơi trên thế giới. Hàng trăm nơi mẹ đã hiện ra, trong đó có cả Việt Nam, như ở La Vang, ở Trà Kiệu. Và nhiều nơi ảnh của mẹ được mọi người tôn kính đặc biệt, với những ân lành mẹ ban xuống cho con cái. Những nơi nổi tiếng như ở Fatima, ở Lộ Đức năm 1858, hay Đức Mẹ ban ơn lành năm 1830, Đức Mẹ La Salette, Đức Mẹ Hồ Lụa, Đức Mẹ Bông Men, rất nhiều nơi, cho tới những ngày gần đây, Đức Mẹ Mễ Du, và biết bao nhiêu lần Đức Mẹ đến đều kêu gọi con người phải ăn năn hối cải trở về với Chúa. Vì nếu không trở về với Chúa, thì nhân loại sẽ bị hủy diệt. Vì con người làm nô lệ cho ma quỷ, thì ma quỷ hành xử con người để nó giết hại cả 3 tỷ em bé trong mấy chục năm qua. Rồi nó phá tan bao nhiêu gia đình bị đổ vỡ, phải ly dị, tự ái, kiêu căng, xung đột lẫn nhau. Và nhiều người cũng cộng tác trong vấn đề này để gia đình bị đổ vỡ. Tất cả đều là kế hoạch của ma quỷ. Rồi bao nhiêu người mất niềm tin, hầu như 70-80% mọi người dửng dưng trước tình yêu của Chúa.
thì trái tim của mẹ bị đâm thủng qua. Vì mẹ yêu chúng ta, trái tim mẹ rướm máu vì thấy con cái lao vào vực thẳm đời đời. Cho nên mẹ mời gọi chúng ta, hãy thưa xin vâng với Chúa đi, hãy đầu phục Chúa đi. Nhiều cái mẹ không hiểu được như trong bài phúc âm, hai ông bà không hiểu lời của Ngài nói, nhưng mà ghi nhớ trong lòng để suy niệm. Và kế hoạch của Chúa cứu độ nhân loại mỗi ngày một rõ nét hơn. Cho tới dưới chân thập giá, mẹ đã khóc hết nước mắt vì con của mình đang bị hành xử. Nhưng mẹ vẫn hy vọng con của mình là một Thiên Chúa cứu độ. Cho nên mẹ củng cố cho các tông đồ. Con của mẹ đã bị đóng đinh trên thập giá, đang nằm trong mồ. Các tông đồ chạy kiếm ai đây? Thần tượng của mình đã chết rồi. Họ đã kiếm đến mẹ. Và mẹ có mặt tại Jerusalem trong giai đoạn đó. Cho tới khi Chúa Giêsu về trời rồi, các tông đồ vẫn bơ vơ. Mẹ đã quy tụ họ để cầu nguyện xin Chúa Thần đến. Và khi Chúa Thần đến, Chúa Thần dẫn dắt họ, làm chứng nhân cho tin mừng của Chúa. Mẹ quan tâm tới từng tông đồ một, và ngày nay mẹ tiếp tục quan tâm đến hội thánh của Chúa, cũng như từng người con cái đang vất vả lao đao. Chúng ta hãy tín thác vào mẹ, vì Chúa Giêsu đã trói mẹ lại cho nhân loại. Thánh Gioan đã đại diện nhân loại để nhận mẹ. Chúng ta có một người mẹ trên trời đầy quyền năng, mà Chúa đã quan phòng sắp xếp. Có một người mẹ có quyền đạp đầu ma quỷ, như trong sách Sáng Thế chương 3 câu 15 đã báo trước. Và kế hoạch của Chúa từ trời, để cuối cùng trái tim mẹ sẽ thắng, điều đó đã được loan báo trước rồi. Mẹ đã hiện ra ở Fatima, đã báo trước. Vì mẹ yêu mến Chúa, mẹ chỉ muốn giúp chúng ta đầu phục Chúa, như mẹ thưa xin vâng với Chúa đi. Đừng để mình bị nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, cho ma quỷ. Hãy nghe lời mẹ để trở về với Chúa. Mỗi ngày lần chuỗi mân côi, tôn sùng trái tim vẹn sạch của mẹ, tận hiến cho trái tim của mẹ, để mẹ giúp chúng ta yêu mến Chúa, không mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú, phim ảnh, những thú vui giả trá để giết thời gian ở trần gian. Uổng lắm, uổng phí cả cuộc đời. Chúng ta hãy dùng thời gian của chúng ta đúng theo ý của Chúa để xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, để trong trái tim của mẹ chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa. Yêu Chúa trên hết mọi sự là hạnh phúc cho chúng ta bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc, như mẹ đã yêu mến Chúa và mẹ giúp cho mọi người yêu mến Chúa. Chúng ta hãy tín thác vào mẹ. Amen.
Ôi trái tim bèn tuyền, không nhiễm vương tội nguyên, lòng còn cất tiếng tung hô. Ôi trái tim Yeah.